Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu về tiểu sử chân phước Nazaria Ignacia Teresa, đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 8 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia bên Nam Mỹ sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới 2019 tại Roma. Văn kiện mang tựa đề Amazonia, những hành trình mới đối với giáo hội và để đạt tới một nền môi sinh toàn diện. Văn kiện dài 19 trang, ngoài phần nhập đề và kết luận, được chia làm 3 phần theo chủ đề, nhìn, phân định và hành động. Sau cùng có phần các câu hỏi để tham khảo ý kiến các hội đồng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương và các cơ quan khác của Tòa Thánh và giáo hội. Phần 1 nhìn căn tính và tiếng kêu của miền Amazonia hiện nay. Phần 2 phân định và hướng tới một sự hoán cải mục vụ và môi sinh. Sau cùng, phần 3 đề nghị những hành động, những con đường mới cho giáo hội có khuôn mặt của miền Amazonia. Dựa theo các bản trả lời từ các nơi gửi về Roma, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại công nghị giám mục. Tài liệu chuẩn bị trên đây được trình bày trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại phòng báo chí Tòa Thánh do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cùng với Đức Cha Phó Tổng Thư ký và Linh Mục Paulo Mora, nhân viên của văn phòng này.
Aten, Đức Thánh Cha tái bày tỏ đau buồn về những người di cư bị chết chìm trong biển cả trên đường tìm vào Âu Châu. Trong sứ điệp gửi Đức Thượng Phụ Bartholomaios, giáo chủ chính thống Constantinople, và được phổ biến hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, nhân dịp hội nghị quốc tế từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 6 về việc bảo vệ môi trường, Đức Thánh Cha tái lên án thảm họa, Địa Trung Hải tiếp tục trở thành mồ chôn những người nam nữ và trẻ em. Nhiều người trong số họ muốn trốn chạy những hoàn cảnh vô nhân đạo tại quê hương họ. Nhiều người là nạn nhân của nạn thay đổi khí hậu. Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì làn sóng ngày càng gia tăng những người di dân vì thay đổi khí hậu và những người tị nạn vì môi sinh. Đức Thánh Cha kêu gọi xã hội hãy tự hỏi xem mình muốn để lại một thế giới nào cho các thế hệ mai sau. Cần có một sự xét mình nghiêm túc về vấn đề này. Thiên nhiên không phải là tài sản riêng của một ai. Vì thế, việc sử dụng thiên nhiên cần phải được tiến hành với việc để ý tới các quyền của mỗi người và mỗi dân tộc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tái khẳng định sự tiếp tục dấn thân tham gia của giáo hội công giáo vào ngày thế giới cầu cho thiên nhiên theo sáng kiến của Đức Thượng Phụ Bartholomaios và được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 9 mỗi năm. Đức Thánh Cha tái bày tỏ quyết tâm cộng tác với Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople, cũng như với các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác và những người thiện chí để đạt tới một sự phát triển dài hạn và toàn diện.
Hội nghị quốc tế kỳ 9 do Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople là tổ chức tại Athens, thủ đô Hy Lạp, về đề tài tiến tới một miền Attica xanh hơn, gìn giữ trái đất và bảo vệ dân chúng. Đức Thượng Phụ Bartholomaios thường được dư luận gọi là Thượng Phụ Xanh vì sự dấn thân từ lâu của Ngài trong việc bảo vệ trái đất và môi trường. Trong sứ điệp tại hội nghị, Đức Thượng Phụ kêu gọi sự hợp lực của các tôn giáo, khoa học và kỹ thuật, cũng như mọi lĩnh vực và tổ chức xã hội, những người thiện chí để đối phó với cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay trên thế giới. Ngài nhận xét rằng cuộc khủng hoảng môi trường cho thấy thế giới chúng ta là một toàn thể, vì thế không có sáng kiến hoặc tổ chức nào, không có quốc gia hoặc xã hội, kỹ thuật hay khoa học, có thể tự mình giải quyết vấn đề. Câu trả lời đòi phải có sự hợp lực của các tôn giáo và mọi người. Cần có một kiểu mẫu cộng tác, nhưng rất tiếc là ngày nay chúng ta đang chứng kiến những lợi lộc kinh tế và kiểu mẫu chính trị địa lý làm việc chống lại sự cộng tác ấy trong lĩnh vực bảo vệ môi sinh. Đức Thượng Phụ Bartholomaeus cũng nhấn mạnh đến các căn cội tinh thần và luân lý của cuộc khủng hoảng môi trường, và cần phải có một sự biến đổi của con người về mặt tinh thần, cũng như thái độ của họ đối với môi trường. Việc phá hủy thiên nhiên chỉ có thể bị lật ngược lại bằng sự thay đổi toàn diện quan niệm của chúng ta về thiên nhiên và về chính mình.
Vatican, thứ Bảy mùng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dành hơn 10 tiếng đồng hồ để tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông cùng với các thượng phụ tại thành phố Paris, miền Nam Italia. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng mùng 7 tháng 7 từ Vatican và bay đến thành phố Paris lúc 8 giờ 15 phút. Tại đây, Ngài được giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp, rồi đến Vương cung Thánh đường Thánh Nicola lúc 8 giờ rưỡi gặp các thượng phụ. Ngài cũng chào thăm cộng đồng các cha dòng Đa Minh coi sóc đền Thánh Nicola. 15 phút sau đó, Đức Thánh Cha cùng với các thượng phụ xuống tầng hầm nhà thờ để kính viếng hài cốt Thánh Nicola và đốt lên ngọn đèn tại đây. Sau đó, lúc 9 giờ 15, Đức Thánh Cha và các thượng phụ lên xe đi tới khu vực Rotonda cạnh bờ biển Paris để bắt đầu buổi cầu nguyện vào lúc 9 giờ rưỡi và kéo dài một tiếng đồng hồ. Tiếp đến, các vị lên xe trở về đền Thánh Nicola và có cuộc trao đổi riêng tại đây từ lúc 11 giờ. Lúc 1 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha và các vị thượng phụ sẽ đến tòa tổng giám mục Paris để dùng bữa trưa. Sau đó, lúc 3 giờ rưỡi chiều, Ngài giả từ các thượng phụ trước khi từ biệt giáo quyền và chính quyền lúc 4 giờ để đáp trực thăng trở về Vatican, dự kiến lúc 5 giờ 15 phút chiều. Đền Thánh Nicola được kiến thiết từ năm 1087 đến năm 1100 để gìn giữ hài cốt Thánh Nicola, giám mục thành Smyrna bên Thổ Nhĩ Kỳ, được 62 thủy thủ đưa đến Paris ngày 9 tháng 5 năm 1087. Từ năm 1951, thánh đường này được ủy thác cho các cha dòng Đa Minh coi sóc và đặc biệt quan tâm đến khía cạnh đại kết. Giáo hội chính thống Nga và nhiều giáo hội đông phương tôn kính Thánh Nicola.
Bahrain, Đức cha Camilo Balin, đại diện tông tòa Bắc Arabia, cho biết Ả Rập Saudi đã thực hiện vài bước tiến nhỏ nhưng đáng khích lệ về phương diện tự do tôn giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai ở Italia, Đức cha Balin, người Italia thuộc dòng Thánh Comboni, cho biết sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh, sự hiện diện của Kitô giáo tại bán đảo Ả Rập đang bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu hỏa và chấm dứt tình trạng kiếm tiền dễ dàng. Tiền thuế gia tăng và nhiều công nhân nước ngoài bị trả về nước. Đức cha nói, nếu tình trạng này kéo dài thì sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại miền này sẽ không còn nữa. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Balin duyệt qua tình hình khác nhau của các nước Ả Rập trong vùng, và Ngài ghi nhận từ một năm nay có vài dấu chỉ tích cực tại Ả Rập Saudi, là quốc gia từ trước đến nay bị coi là nước khép kín nhất. Nhà vua Salman Al Saud và Thái tử Mohammed rất năng động và đã mang lại một vài thay đổi. Về mặt tự do tôn giáo không có những bước tiến lớn, nhưng chỉ có những biện pháp khiêm nhượng, dầu vậy cũng đáng khích lệ. Công an tôn giáo Ả Rập Saudi không còn đột nhập các tư gia nơi diễn ra các lễ nghi tôn giáo không thuộc Hồi giáo nữa. Trong cuộc viếng thăm hồi tháng 4 năm nay tại nước này, Đức Hồng Y Jean-Louis Torong, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã ký một hiệp định cộng tác giữa nước Saudi và Tòa Thánh. Trong dịp đó, Đức Hồng Y Torong đã công khai than phiền rằng các tín hữu Kitô vẫn còn bị coi như những công dân hạng hai. Tại vùng vịnh hiện nay, giáo hội Công giáo có số tín hữu đông nhất so với các hệ phái Kitô khác. Thuộc hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia có khoảng 300.000 tín hữu Công giáo ở Kuwait, 35.000 tại Qatar, 80.000 tại Bahrain. tại Ả Rập Saudi có tới hơn 1,5 triệu tín hữu Công giáo, phần lớn là người Philippines, nhưng tại nước này không có một thánh đường hoặc nhà nguyện nào của Kitô giáo. Theo Đức cha Balin, tự do phụng tự chưa phải là tự do tôn giáo thực sự. Tại các nước này, người Hồi không thể thay đổi tôn giáo, và những cuộc theo Kitô giáo bị luật pháp nghiêm cấm. Tại Ả Rập Saudi, người Hồi nào cải đạo như thế sẽ bị kết án tử hình. Đức cha Balin sống từ 45 năm nay như thừa sai dòng Comboni tại các nước Ả Rập Hồi giáo. Ngài nói, tôi chưa hề rửa tội cho người Hồi nào.
Aachen, Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức trợ giúp 50.000 euro cho các gia đình ở Congo bên Phi Châu để chống lại bệnh dịch Ebola. Bệnh dịch Ebola xuất hiện và bắt đầu lan tràn ở miền Tây Bắc Congo và một số trường hợp mới đã được phát hiện tại thành phố Mbandaka có hàng triệu dân cư. Thông cáo của Hội Nhi đồng Truyền giáo ở thành phố Aachen công bố hôm 7 tháng 6 vừa qua cho biết số tiền 50.000 euro được trích từ ngân khoản 46.800.000 euro là quyên được trong chiến dịch lễ ba vua lần thứ 59 hồi năm 2017. Ngân khoản tài trợ này nhắm góp phần chống lại sự lan tràn của bệnh dịch Ebola bằng các biện pháp và dụng cụ vệ sinh như cung cấp các găng tay dùng một lần, ủng cao su, bồn rửa tay, xà bông lỏng và thuốc khử trùng cho 2 bệnh viện và 3 cơ sở chăm sóc sức khỏe. Trong 60 năm qua, từ khi được thành lập, Hội Nhi đồng Truyền giáo ở Đức qua chiến dịch lễ ba vua đã quyên góp hơn 1 tỷ euro và tài trợ 72.000 dự án tại các châu lục Á, Phi, Mỹ, Latin, Đông Âu và Úc Châu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi người không dùng bữa được. Những thân nhân của người hay tin đó liền đi bắt người vì họ nói Ngài mất trí. Và những luật sĩ từ Jerusalem xuống nói rằng ông ấy bị quỷ Ben-je-bút ám, và nói thêm rằng chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng, Satan lại trừ Satan làm sao được, nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được, và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của. Nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà của y. Quả thật, ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha, nó mắc tội muôn đời. Đó là vì họ nói, người bị thần ô uế ám. Và mẹ cùng anh em người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người, và họ trình người rằng, kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời rằng, ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói, đây là mẹ ta và anh em ta, vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta.
Bối cảnh lịch sử của đoạn tin mừng vừa đọc trên đây là, theo truyền thống Do Thái, như các tài liệu Qumran làm chứng, thế giới bị thần dữ hoành hành qua trung gian của những người theo chúng. Nhưng vào cuối thời gian sẽ xuất hiện thần trí tốt lành, giải thoát con người khỏi quyền lực của sự ác, hướng con người về sự thiện và đưa họ vào nước Chúa. Sự kiện Chúa Giêsu xua đuổi ma quỷ là dấu hiệu chứng tỏ thần trí tốt lành đang hoạt động trong thế giới. Các luật sĩ từ Jerusalem xuống không phủ nhận Đức Giêsu trục xuất tà thần. Nhưng thay vì nhận ra sự hiện diện của thần trí tốt lành như tác giả những vụ trừ tà ấy, thì họ lại nghĩ ra một giải thích ác ý. Họ nói Đức Giê-xu trừ quỷ nhân danh tướng quỷ Ben-dê-bút mà đánh đuổi các quỷ đàn em. Đức Giê-xu bị tướng quỷ ám và hành động theo lệnh của quỷ vương ấy. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, giải thích như thế chính là một hành động phạm thượng vì cho rằng Ngài cấu kết với tướng quỷ. Hành động của các luật sĩ thực là một tội chống lại Thánh Linh, phủ nhận sự hiện diện của Thánh Linh và chối bỏ khả năng của Chúa tái tạo một thế giới mới. Thứ tội ấy không thể được tha, vì những người quả quyết như thế không thể thuộc nước trời, vì trước đó họ phủ nhận vai trò của Thánh Linh là đấng duy nhất có thể thiết lập nước Chúa. Nói khác đi, tội chống lại Thánh Linh là thái độ chính thức chống lại hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Và bao lâu một người ở lì trong sự chống đối Thiên Chúa như thế, thì chính họ tự loại trừ mình ra khỏi ơn cứu độ. Và như Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng trên đây, Ngài thi hành một cuộc chiến của người mạnh hơn chống lại kẻ vốn đã được coi là mạnh. Các tín hữu Kitô cũng được tham gia cuộc chiến đấu ấy qua sự chọn lựa giữa một trong hai bên, và chọn theo Thánh Linh của Chúa, tức là lắng nghe lời Ngài và mang ra thực hành. Chúa Giê-xu quả quyết, ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Chúa Giê-xu bị những người họ hàng coi là mất trí, là điên, và những người cùng chủng tộc Do Thái với Ngài, cả các luật sĩ thông thạo kinh thánh, coi là bị quỷ ám, hành động theo lệnh của tướng quỷ. Những sự kiện này chứng tỏ không phải mang danh là người thuộc về Chúa, về đạo, là người thân đích thực của Chúa, nhưng là những người sống thực lời Chúa. Lời cảnh giác của Chúa Giê-xu vẫn luôn thời sự hơn bao giờ hết trước tình trạng bao nhiêu người chỉ có cái vỏ, cái danh là Kitô hữu, nhưng cuộc sống thực tế của họ là những người sống theo ma quỷ. Tiểu sử Thánh Francisco Assisi kể lại rằng, một hôm khi ra khỏi tu viện, Thánh nhân gặp Thầy Ginepro. Thầy là người đơn sơ tốt lành và được Thánh nhân rất quý mến. Vừa gặp thầy, Thánh Francisco nói, Thầy Ginepro, nào chúng ta hãy đi giảng. Thầy đáp, thưa cha biết là con ít học, làm sao con có thể nói với dân chúng được. Nhưng vì Thánh nhân cứ nói đi nói lại, nên thầy Ginepro đồng ý, cả hai đi khắp thị trấn cầu nguyện trong thinh lặng cho những người đang làm việc trong các cửa tiệm và trong vườn. Cả hai tươi cười với các trẻ em, nhất là với những người nghèo. Họ trao đổi vài lời với những người già cả, khích lệ nâng đỡ người bệnh, giúp đỡ một phụ nữ mang thùng đầy nước. Sau khi rảo qua nhiều lần trong thị trấn, Thánh Francisco nói, Thầy Ginepro, đến giờ trở về tu viện rồi. Ủa, còn bài giảng khi nào chúng ta làm? Thầy hỏi, và Thánh nhân cười đáp, chúng ta đã làm rồi, chúng ta đã giảng rồi. Nếu bạn mang trong túi bình xạ hương, thì bạn chẳng cần nói cho mọi người biết điều đó, hữu xạ tự nhiên hương. Bài giảng hay nhất chính là bạn.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử chân phước Nazaria Ignacia Teresa Hải Đồng, đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, trong công nghị Hồng Y ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định ngày tuyên phong hiển thánh cho một số chân phước, trong đó có chân phước Nazaria Ignacia Teresa, đấng sáng lập dòng các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Trong mục học cùng các thánh hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị về tiểu sử của vị chân phước sắp được phong hiển thánh vào tháng 10 này. Cuộc đời của chân phước Nazaria Ignacia Teresa có thể được phân chia thành ba giai đoạn, 18 năm đầu từ năm 1889 đến 1908, sinh sống tại gia đình, 17 năm tiếp theo từ năm 1908 tới 1925 tại dòng các nữ tu tiểu muội của người già bị bỏ rơi, và giai đoạn cuối cùng 18 năm cuối, sáng lập dòng và là mẹ tổng quyền của dòng các nhà truyền giáo thập tự chinh của giáo hội. 18 năm đầu, Trần Phước Nazaria Ignacia Teresa sinh năm 1889 tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha với tên gọi là Nazaria Ignacia March Mesa. Tuy bà mẹ không phải là người sốt sáng thực hành đạo, nhưng Nazaria được nhìn thấy gương sáng đạo đức của bà ngoại. Bà ngoại của Nazaria đã gửi cô đến Sevilla học trong một trường dành cho trẻ em con nhà giàu. Ngày 21 tháng 11 năm 1998, Nazaria được rước lễ lần đầu. Đêm trước ngày được rước lễ lần đầu, Nazaria đã quỳ gối trên giường cầu nguyện thật lâu. Khi đang ngủ, cô mơ thấy Chúa Giêsu vác thánh giá, nhìn cô chăm chú và nói với cô, Nazaria, con hãy theo ta. Cô bé đã trả lời Chúa nhiều lần, con muốn theo Chúa thật gần bao nhiêu có thể. Năm 1901, Nazaria trở về lại gia đình và cô đau khổ rất nhiều trước sự dửng dưng nguội lạnh của gia đình, thậm chí là Nazaria bị gia đình ngăn cấm lãnh nhận các bí tích. Họ muốn cô sống một đời sống phú túc giàu sang như họ. Ngày 15 tháng 3 năm 1902, năm 13 tuổi, Nazaria được nhận lãnh bí tích thêm sức. Cô trở lại với những dự định tốt và với sự cho phép của bà ngoại của mình, cô đã ghi danh vào dòng ba Francisco. Cha mẹ của Nazaria đã cho cô được tự do và cô đã nắm lấy cơ hội để đặt cho mình một quy luật sống, thực hành sự hy sinh đền tội và công tác tông đồ trong gia đình để đưa dẫn họ trở về lại với giáo hội.
Năm 1904, do hoàn cảnh kinh tế, nên gia đình Nazaria di cư sang Mexico sinh sống. Trên chuyến tàu vượt biển hôm đó cũng có một số nữ tu dòng tiểu muội của những người già bị bỏ rơi. Sau đó, Nazaria đã gia nhập dòng các nữ tu tiểu muội này. Nazaria trở về lại Tây Ban Nha để thực hành năm nhà tập theo giáo luật. Ngày 12 tháng 9 năm 1909, Nazaria được mặc tu phục với tên Nazaria Teresa. Trong thời gian năm tập, Nazaria nổi bật trong số 83 tập sinh về sự trung thành với đời sống chung, lao động và hy sinh. Ngày 15 tháng 10 năm 1911, Nazaria được tuyên khấn lần đầu. Khi bề trên yêu cầu sơ Nazaria quay lại Mỹ Châu Latin để tiến hành sứ vụ tại Oruro, nước Colombia, nữ tư trẻ đã mau mắn sẵn sàng vâng lời bề trên. Tháng 12 năm 1912, sơ Nazaria đến Oruro cùng với 9 nữ tu khác, trong nhà từ thiện dành cho người cao tuổi, với sự chuyên cần hết mình. Sơ Nazaria đã thực hiện nhiệm vụ của một quản lý, một y tá, một người canh cổng, một người trợ giúp, một đầu bếp, và thậm chí là một kẻ ăn xin. Khao khát được trở nên hoàn thiện, nhưng không biết phải làm thế nào. Ngày lễ mình máu Thánh Chúa năm 1914, sơ Nazaria xin Chúa Giêsu cho mình được nhận vào trường học Thiên Quốc. Trong ngày lễ Thánh Tâm, Chúa cho sơ hiểu rằng sơ phải chiến thắng chính mình, phải chịu hy sinh, cảm thấy mình không đủ sức mạnh để thi hành. Sơ đã hoàn toàn phó thác cho đấng sáng tạo tối cao và để cho người khắc hình ảnh của người trong trái tim cứng cỏi sỏi đá của mình. Không lâu sau đó, sơ đã cảm thấy bị thử thách đau đớn mà sơ không bao giờ tưởng tượng. Sơ thực hành nhân đức vâng lời và bác ái với rất nhiều khó khăn vì sự phản đối và ác cảm mà sơ cảm thấy đối với bề trên. Giữa những nghi ngờ ghê gớm và cám dỗ khủng khiếp, sơ cầu nguyện với Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Cha, trong tay Cha, con xin phó thác hồn con. Và sơ sẵn sàng hy sinh để có thể đưa về cho Chúa thật nhiều linh hồn. Sơ Nazaria viết trong nhật ký ngày 6 tháng 10 năm 1914. Thật may mắn khi có thể bắt chước Đức Maria, trở thành một trinh nữ và trở thành một người mẹ. Mẹ Maria là mẹ của các linh hồn với tình mẫu tử thần linh, tôi là mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng. Từ năm 1918 đến năm 1924, khi đi xin bố thí cho người già bị bỏ rơi, sơ Nazaria cảm thấy trong lòng mình trở lại ao ước hoạt động tông đồ. Vì nhiều người trong dân chúng thiếu hiểu biết về tôn giáo và mù chữ, Sơ Nazaria bắt đầu dạy giáo lý và tổ chức một hiệp hội những người trẻ tuổi cho sứ vụ tông đồ. Nhưng sơ phải từ bỏ những mối quan tâm này bởi vì chúng không phù hợp với mục đích của hội dòng. Sơ Nazaria đặc biệt lo lắng về sự gia tăng của các cộng đoàn tin lành vì thiếu các linh mục và cũng vì đời sống thiếu gương mẫu của họ. Sơ Nazaria đã viết, toàn bộ con người tôi được đặt trên đĩa thánh để nó được trở nên bánh thánh cho giáo hội.
Năm 1920, sau khi tham dự một khóa linh thao, Sơ Nazaria có ý tưởng thành lập một dòng mới, được xem như một cuộc thập tự chinh của tình yêu bao trùm toàn thể giáo hội. Trong những năm tiếp theo, Sơ Nazaria gặp được Đức cha Filippo Cortesi, sứ thần tòa thánh tại Venezuela và cũng là khâm sứ tại Bolivia. Đức cha Cortesi mong ước lập một dòng nữ chăm lo việc dạy giáo lý, giúp giáo hội Kitô hóa lại thế giới. Sơ Nazaria đã trình bày với Đức cha Cortesi dự án của mình và được Đức cha chấp thuận. Đây là một hành trình khó khăn, nhưng Sơ Nazaria cảm thấy mình có tràn đầy sức mạnh và đức tin của các vị tử đạo. Sơ sẵn sàng đổ máu, hy sinh sự sống để thành lập một đội quân của các linh hồn tông đồ, chiến đấu cho giáo hội, bên cạnh Đức Giáo Hoàng và các giám mục của Ngài. Ngày 16 tháng 6 năm 1925, Đức cha Antesana đã trao cho Sơ Nazaria một dinh thự cũ, trước đó thuộc về dòng tên. Với sự giúp đỡ của các cha dòng Claret, Sơ Nazaria và chính bạn đồng hành đã thành lập một viện mồ côi. Dù có nhiều phê bình, nghi ngờ từ các vị bề trên, các linh mục và giáo dân, Sơ Nazaria vẫn trung thành với công việc được giao phó. Sơ chỉ mong ước làm điều Chúa Giêsu muốn. Ngày 3 tháng 12 năm 1926, Đức cha Antesana đã thành lập dòng giáo phận các nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hoàng. Sứ vụ của dòng là dạy giáo lý cho các trẻ em và người lớn, cũng như in ấn các tài liệu về tôn giáo. Hội dòng là cánh tay phải của các cha xứ và đã nhanh chóng phát triển mạnh tại Bolivia. Trong tổng hội đầu tiên của dòng, Sơ Nazaria được bầu làm bề trên tổng quyền đầu tiên. Năm 1934, mẹ Nazaria đến Roma để thúc đẩy việc tòa thánh công nhận hội dòng. Khi gặp Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, mẹ đã thưa với ngài rằng mẹ ao ước chết vì giáo hội. Đức Giáo Hoàng đã nói với mẹ Nazaria, đừng chết nhưng hãy sống và làm việc vì giáo hội. Năm 1947, hội dòng được tòa thánh phê chuẩn với tên gọi Nữ tu thừa sai đạo binh thánh giá của giáo hội. Hội dòng mới này đã đi tiên phong trong tình hình ở Bolivia vào thời điểm đó, hỗ trợ đặc biệt cho việc thăng tiến xã hội và lao động của nữ giới. Năm 1938, mẹ Nazaria sang Argentina và tại đây mẹ đã dành thời gian cho nhiều tổ chức giúp đỡ các người trẻ và người nghèo. Mẹ Nazaria tiếp tục việc huấn luyện các nữ tu tuân giữ luật dòng và thực hành các nhân đức, trước hết bằng chính gương mẫu của mẹ, sau đó là các lời khuyên nhủ cổ võ. Nguồn lực giúp mẹ trong việc dẫn dắt hội dòng của mình đến đồng cỏ vĩnh cửu chính là nhà tạm thánh thể, Đức Trinh Nữ Maria và việc thực hành các điều tốt. Mẹ khuyên nhủ các nữ tu phụ trách các cộng đoàn luôn có tình thương của người mẹ, không cứng cỏi đối với chị em. Mẹ luôn làm gương mẫu cho các chị em về những điều này, vì mẹ tin rằng mình không thể khuyến khích, thúc đẩy người khác làm điều mà mình không thực hiện.
Ngày 14 tháng 5 năm 1942, mẹ Nazaria bị viêm phổi. Ngày 6 tháng 7, mẹ được Chúa gọi về sau cuộc đời cầu nguyện và hy sinh vì giáo hội. Án phong chân phước cho mẹ được tiến hành tại giáo phận Buenos Aires. Từ ngày 6 tháng 9 năm 1966 đến ngày 3 tháng 12 năm 1973. Ngày 1 tháng 9 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô tôn phong mẹ lên bậc đáng kính. Phép lạ thứ nhất được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của mẹ Nazaria là một phụ nữ nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, nhưng khi chuẩn bị được đưa vào phòng mổ thì sức khỏe của bà được hồi phục. Lúc đó đã có nhiều người cầu nguyện với mẹ Nazaria cho bà được hồi phục. sự khỏi bệnh này được Hội đồng Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận là không thể giải thích theo khoa học. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đã ban hành sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và đã tuyên phong mẹ Nazaria lên hàng chân phước vào ngày 27 tháng 9 năm 1992. Phép lạ thứ hai mở đường cho việc phong thánh vào tháng 10 năm nay là phép lạ xảy đến với Sơ Maria Victoria Azuara. Năm 2010, Sơ Azuara bị xuất huyết não, không thể nói và ăn uống được. Các sơ cùng dòng đã cầu nguyện với vị sáng lập dòng là mẹ Nazaria trong 12 ngày, và Sơ Azuara được hồi phục. Ngày 26 tháng Giêng năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ thứ hai được thực hiện nhờ lời cầu bầu của mẹ Nazaria. Trong công nghị Hồng Y ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha công bố Sơ Nazaria sẽ được phong thánh vào ngày 14 tháng 10 cùng với Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Tổng giám mục Oscar Romero và ba vị chân phước khác.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô sắp được Đức Thánh Cha viếng thăm.
Quý thính giả thân mến, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, cách Roma khoảng 700 cây số đường chim bay, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, được thành lập ngày 22 tháng 8 1948. Tại Amsterdam, thủ đô Hà Lan, và hiện nay hội đồng quy tụ 348 giáo hội thành viên với khoảng 500 triệu tín hữu Kitô không công giáo. Trong số các giáo hội thành viên, có phần lớn các giáo hội chính thống, tin lành truyền thống như Anh giáo Baptist Luther Methodist và tin lành cải cách. Hội thánh tin lành ở Việt Nam và đạo binh cứu độ, giáo hội cơ đốc phục lâm v.v. không phải là thành viên của hội đồng đại kết. Ngoài ra có nhiều giáo hội Kitô độc lập. Mục đích của hội đồng đại kết là thăng tiến đối thoại và hòa giải giữa các hệ phái và truyền thống Kitô khác nhau. Các thành viên sáng lập hội đồng đại kết các giáo hội Kitô phần lớn đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ, nhưng ngày nay thì phần lớn các thành viên của tổ chức này đến từ Á Phi, vùng biển Caribe, Mỹ Châu Latin, Trung Đông và Úc Châu. Nhìn lại lịch sử, hồi năm 1910, nhân dịp hội nghị thừa sai ở thành phố Edinburgh bên Ecos, có nhiều giáo hội, đặc biệt là các giáo hội tin lành, nhấn mạnh sự cần thiết phải đi tới một con đường chung, tiến đến sự hiệp nhất để loại trừ gương mù chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Đến cuối thập niên 1930, có hai phong trào đại kết là đời sống và hoạt động, đức tin và hiến chế, được thành lập hồi năm 1920 trước đó, nay họ quyết định họp thành một tổ chức duy nhất. Năm 1938, một ủy ban lâm thời đã nhóm họp tại thành phố Utrecht bên Hà Lan để đặt nền móng cho hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tương lai. Nhưng vì Thế chiến thứ hai nên việc thành lập này bị trì trệ và mãi đến năm 1948, hội đồng đại kết các giáo hội Kitô mới được thành lập. Vì tổng thư ký tiên khởi của hội đồng là mục sư tin lành Hà Lan William Visserhoof, giống như nhiều lãnh tụ đại kết thời đó, mục sư cũng đã từng được huấn luyện trong phong trào giới trẻ đại kết gọi là Liên hiệp Thế giới các sinh viên Kitô và làm tổng thư ký của liên hiệp này. Tham dự đại hội đầu tiên của hội đồng đại kết các giáo hội Kitô ở Amsterdam có 147 giáo hội gồm chính thống, Anh giáo và tin lành. Từ đó, con số các giáo hội thành viên gia nhập liên tục gia tăng lên tới 348 giáo hội như ngày nay. Theo quy chế, mục đích hàng đầu của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là kêu gọi nhau tiến đến hiệp nhất hữu hình và một đức tin duy nhất, trong một sự hiệp thông thánh thể duy nhất. Đối với các giáo hội thành viên, hội đồng đại kết các giáo hội Kitô là một không gian để suy tư, hành động, cầu nguyện và dấn thân chung. Các giáo hội Kitô thành viên được kêu gọi cổ võ làm chứng tá chung trong sứ mạng và trong việc loan báo tin mừng, hỗ trợ việc canh tân trong sự hiệp nhất, phụng tự, sứ vụ và phục vụ, đồng thời trong tư cách là Kitô hữu, dấn thân phục vụ những nhu cầu của con người, phá đổ những hàng rào giữa các dân tộc, tìm kiếm hòa bình và công lý, bảo vệ sự toàn vẹn của thiên nhiên. Đại hội năm 2006 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô diễn ra tại thành phố Porto Alegre, Brazil, đã đề ra một loạt các ưu tiên và ấn định 6 lĩnh vực hoạt động. Thứ nhất là Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô và phong trào đại kết trong thế kỷ 21. Thứ hai là hiệp nhất, sứ mạng, loan báo tin mừng và linh đạo. Thứ ba, làm chứng công khai, đối chiếu với quyền bính, khẳng định hòa bình. Thứ tư là công lý, phục vụ và trách nhiệm đối với thiên nhiên. Thứ năm là giáo dục và huấn luyện đại kết. Thứ sáu là đối thoại và cộng tác liên tôn. Trong số nhiều hoạt động của Hội đồng Đại kết trong các thập niên qua, có thể kể đến các dự án chống kỳ thị chủng tộc. Qua đó, Hội đồng hỗ trợ cuộc tranh đấu chống nạn phân biệt chủng tộc Apartheid ở Nam Phi, những cố gắng chấm dứt xung đột tại Sudan, bảo vệ các quyền con người ở Mỹ Châu Latin dưới thời độc tài quân phiệt, thập niên đánh bại bạo lực từ 2001 đến 2010. Ngoài ra, Hội đồng Đại kết tích cực hoạt động trong lĩnh vực phục vụ và trợ giúp nhân đạo, nhất là chương trình thăng tiến tổ chức nhân đạo tên là ACT, Liên minh Quốc tế các giáo hội cùng nhau hoạt động. Về tổ chức, cứ 7 năm một lần Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, nhóm đại hội với sự tham dự của tất cả các đại diện các giáo hội thành viên. Tại đại hội này có bầu một ủy ban trung ương gồm hơn 100 thành viên. Đây là cơ quan điều khiển hội đồng trong 7 năm. Từ đại hội này đến đại hội kia và cứ 18 tháng một lần, ủy ban trung ương nhóm họp. Đại hội cũng bầu các vị chủ tịch của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô. Vị này đương nhiên là thành viên của Ủy ban Trung ương. Ủy ban này bầu một ban chấp hành gồm 20 người, và ban này nhóm hai lần mỗi năm dưới sự điều động của vị Tổng Thư ký Hội đồng Đại kết. Vị này do Ủy ban Trung ương bầu lên. Vị Tổng Thư ký hiện nay là Mục sư Olaf Fichte Zweig thuộc Giáo hội Tin lành Luther Na Uy.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Nguồn suối yêu thương, sáng tác của Sơ Clara do Bích Hiền trình bày. Trái tim Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.